Ngôi lời nhập thể. Bài của cha Giuse Nguyễn Văn Thái. Ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Trích sách giáo lý của Giáo hội Công giáo. Thiên Chúa là tình yêu. Chính bản chất của Thiên Chúa là tình yêu. Khi thời gian đã viên mãn, qua việc sai con một ngài và Thánh Thần của tình yêu, Thiên Chúa đã bày tỏ bí mật sâu xa nhất của mình. Chính bản thân Ngài là một sự trao đổi đời đời của tình yêu Cha, Con, Thánh Thần, và Ngài muốn chúng ta thông phần vào tình yêu này. Hôm nay chúng ta cử hành biến cố vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại, đó là sinh nhật của Chúa Giêsu Kitô. Sự Giáng sinh của Đấng cứu chuộc thế giới là trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và nhân loại, và chúng ta không thể được cứu độ nhờ danh nào khác dưới gầm trời này. Sự nhập thể đó được diễn tả trong bài phúc âm hôm nay của Thánh Gioan. Và ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Theo tiếng Hy Lạp, chữ cư ngụ giữa chúng ta có nghĩa là Thiên Chúa cắm lều của Ngài ở giữa chúng ta. Biến cố vĩ đại này của Thiên Chúa đi vào lịch sử nhân loại trong con người của Hài Nhi Giêsu được gọi là sự nhập thể, tức là Thiên Chúa mang lấy thân xác con người. Nhà huyền bí Kitô giáo Ấn Độ Sadhu Sangda Singh đã diễn tả mầu nhiệm nhập thể của Chúa Giêsu Kitô qua câu chuyện được kể lại sau đây. Xưa kia, một ông vua có vị cố vấn The Vizier, một người rất hiểu biết và thánh thiện. Đang khi hành hương trên đất thánh ở Palestine, The Vizier đã xúc động sâu xa vì câu chuyện của Chúa Giêsu Kitô. Ông đã xin trở thành một Kitô hữu và đã tin vào Đấng cứu thế là Đấng đã đến thế gian để cứu chuộc những con người tội lỗi. Khi trở về, vua đã thắc mắc và hỏi ông rằng: "Nếu tôi muốn làm bất cứ điều gì, tôi truyền lệnh cho đầy tớ của tôi thì việc đó được thi hành ngay lập tức. Vậy tại sao vị vua của các vua có thể cứu nhân loại bởi một lệnh truyền, lại phải đích thân đến trần gian này và nhập thể làm người để làm chi?" Ông cố vấn xin vua cho một ngày ân huệ trước khi trả lời câu hỏi. Ông cho mời một người thợ mộc rất tài giỏi vào và yêu cầu phải làm một con búp bê rồi mặc quần áo vào giống y như đứa con trai một tuổi của nhà vua, và hôm sau phải mang nó đến cho ông. Hôm sau, vua và ông cố vấn đang chèo thuyền đi chơi chung với nhau. Vua yêu cầu ông phải trả lời câu hỏi. Cùng lúc đó, người thợ mộc cũng đã đến và đứng ở trên bờ sông với con búp bê hình nộm con trai của vua. Đứng dưới thuyền, vua trông thấy và nghĩ bụng rằng đó là con trai của mình. Theo như những hướng dẫn đã được ông cố vấn dặn dò trước, người thợ mộc để cho con búp bê hình nộm rơi xuống nước. Thấy vậy, vua bèn lao xuống để cứu đứa bé đang bị chết chìm. Sau một lúc, ông cố vấn mới nói: "Thưa đức vua, ngài không cần phải nhảy xuống nước. Ngài ra lệnh cho quần thần làm không được sao? Tại sao chính ngài phải đích thân nhảy xuống vậy?" Vua suy nghĩ một lát rồi trả lời: "Đây là tình yêu của một người cha." Ông cố vấn mới nói: "Đó chính là câu trả lời tại sao để cứu nhân loại, Thiên Chúa toàn năng đã nhập thể, hóa thành con người, thay vì thực hiện nó chỉ bằng một lời truyền mà thôi." Ngôi lời trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Giáo hội dùng từ nhập thể để nói lên sự kiện con Thiên Chúa đã mặc lấy bản tính loài người để thực hiện ơn cứu độ ngay trong bản tính đó. Nơi Chúa Kitô, chân lý của Thiên Chúa đã được bày tỏ cách trọn vẹn. Với sự nhập thể của người, một cách nào đó, con Thiên Chúa đã nên một với mọi người. Đó là cách biểu lộ tuyệt hảo tình yêu Thiên Chúa đối với con người. Bà Dorothy Sayers đã diễn tả ý nghĩa sâu xa của mầu nhiệm nhập thể như sau. Vì bất cứ lý do gì mà Thiên Chúa đã chọn để làm cho nhân loại, giống như thân phận chúng ta, bị giới hạn và đau khổ, bị chế ngự bởi buồn sầu và sự chết, Ngài đã thành thật và can đảm để uống chính liều thuốc đó của riêng Ngài. Bất cứ trò chơi nào Ngài đang chơi với tạo hóa, Ngài đã giữ những quy luật riêng của Ngài và chơi một cách công bằng. Ngài không đòi buộc sự gì từ nhân loại, mà Ngài đã không đòi hỏi từ chính Ngài. Ngài đã tự ý trải qua tất cả những kinh nghiệm của con người, từ sự khó chịu, bực bội của đời sống gia đình, những giới hạn lo âu của công việc lao động, thiếu thốn tiền bạc, tới những sự kinh hoàng nhất của đớn đau, tủi nhục, thất bại, tuyệt vọng và sự chết. Mặc dù Ngài đã sinh ra trong nghèo hèn, chết trong bất hạnh, nhưng Ngài đã tạm thời chấp nhận cách thức như vậy. Thiên Chúa sống giữa chúng ta bằng xương thịt và máu mủ thực sự. Khi Ngài nhập thể làm người, Ngài đã chia sẻ tất cả nhân tính của chúng ta, để chúng ta cũng được mời gọi tham gia vào thần tính của Ngài như công đồng Vatican thứ hai quả quyết rằng. Người bày tỏ cho con người thấy bản chất đích thực của chính mình và khám phá ra ơn gọi cao cả của mình. Thánh Phaolô khuyên dạy chúng ta sống ơn gọi này theo gương Chúa Giêsu. Anh chị em hãy có với nhau những tâm tình đã có nơi Chúa Giêsu Kitô. Ngài với thân phận thần linh đã không khư khư giữ lấy bậc ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng Ngài đã để mình ra hư vô, nhận lấy thân phận nô lệ và trở thành giống như một người. Và khi cư xử như một con người, Ngài còn hạ mình hơn nữa bằng cách vâng phục cho đến chết và chết trên thập giá. Vương quốc Francisca là một đất nước thái bình thịnh vượng. Nhà vua và hoàng hậu lại có diễm phúc sinh được hai hoàng tử khôi ngô tuấn tú, văn võ song toàn và có khí phách dũng cảm của bậc anh hùng. Hai vị hoàng tử này lại thương yêu hòa hợp với nhau, đêm ngày gắn bó với nhau như hình với bóng. Trong khi đó, vua nước láng giềng tên là Farouk là một người cực kỳ nham hiểm và ác độc. Ông này nuôi mối căm thù với vua Francisca bằng một mối thù truyền kiếp. Lòng căm thù của ông lại càng dâng cao khi thấy vua Francisca có hai hoàng tử khôi ngô tuấn tú, vũ dũng hơn người, trong khi mình thì không có lấy một mụn con. Vì thế, ông ráp tâm hạ sát hai vị hoàng tử kia cho bằng được. Vua Farouk biết hai vị hoàng tử thường hay vào rừng săn bắn, nên vua cho người mai phục, giăng bẫy, bắt được hoàng tử em là Pharam. Sau khi hay tin em mình bị mất tích trong rừng, hoàng tử anh một mình một ngựa xông xáo vào rừng tìm em. Không ngờ chính anh cũng bị vua Farouk giăng bẫy bắt được. Tên vua độc ác giam hai anh em vào hai ngục tối biệt lập, nên hai hoàng tử không hề hay biết gì về người kia. Theo thông lệ hàng năm, vào dịp sinh nhật của vua, vua có tổ chức những cuộc quyết đấu giữa những con ác thú để chúng phanh thây xé xác nhau làm trò vui cho quan quân và dân chúng. Năm nay, thay vì cho ác thú đấu nhau, nhà vua ác độc bắt hai tù nhân vạm vỡ khỏe mạnh, mỗi người mang một bộ da sư tử trên mình, đeo thêm mặt nạ sư tử và buộc họ phải quyết đấu cho đến khi một trong hai người phải chết. Ai sống sót sẽ được trả tự do. Cả đấu trường hò la vang dậy khi quân lính dẫn hai đối thủ đội lốt sư tử bước ra. Với thanh mã tấu trên tay, hai con người lốt sư tử xông vào nhau chiến đấu vô cùng ác liệt, như hai con ác thú say mồi. Đám đông cổ võ hò la vang trời dậy đất. Cuộc chiến kéo dài hơn cả tiếng đồng hồ mà vẫn bất phân thắng bại. Cả hai đấu thủ mệt nhoài, mình mẩy hai người đều đầy thương tích máu me, nhưng không ai chịu nhường ai. Mỗi người đều dốc hết toàn lực để hạ đối thủ, để giành sự sống, để được trả tự do, để khỏi làm nô lệ suốt đời. Chỉ có chiến thắng hay là chết. Cuối cùng, bằng sức mạnh và sự khéo léo, đấu thủ cao người hơn đã vung đao chém xoạc mặt đối phương, làm rơi mặt nạ sư tử để lộ ra một khuôn mặt rất thân quen. Anh kinh hoàng tột độ, thanh mã tấu trên vai rơi xuống, anh giật bỏ mặt nạ của mình ra, hai anh em ồ lên kinh ngạc. Họ bàng hoàng nhận ra nhau, không ai xa lạ, họ chính là anh em ruột thịt. Hai hoàng tử, con vua Francisca bị vua Farouk bắt cóc. Họ lao vào nhau, ôm chầm lấy nhau khóc nức nở. Họ đâu ngờ rằng đối thủ mà họ quyết tâm tiêu diệt cho bằng được lại là người anh em rất thân yêu. Nước mắt tuôn tràn hòa chung với nhau. Hai người bầm dập, mình mẩy đầy máu me, ôm nhau khóc tức tưởi. Khóc vì đã coi nhau như kẻ thù, đã đấu tranh với nhau như ác thú. Khóc vì đã gây cho nhau bao vết thương đau. Họ vẫn đứng đó ôm nhau khóc tức tưởi trước hàng ngàn cặp mắt bàng hoàng kinh ngạc của mọi người. Chính ma quỷ thù địch của Thiên Chúa đã gây nên mọi thứ tội lỗi trên trần gian. Ma quỷ đã đeo cho con người đủ thứ mặt nạ ác thú để chém giết lẫn nhau và không còn nhận ra nhau là con cái Thiên Chúa nữa. Chúa Giêsu Giáng sinh nhập thể xuống trần gian để lột mặt nạ ác thú ra khỏi con người, để họ nhận ra nhau là con cái Thiên Chúa, là anh chị em với nhau. Ngài đến để cứu chúng ta thoát khỏi vòng tội lỗi, cạm bẫy gian tà của ma quỷ, khỏi lòng hận thù oán ghét nhau như Công đồng Vatican thứ hai diễn tả. Tình yêu Thiên Chúa đối với chúng ta đã hiển hiện trong việc con một Thiên Chúa đã được Chúa Cha sai đến thế gian, để một khi hóa thân làm người, người tái sinh và đoàn tụ toàn thể nhân loại nên một bằng cách cứu chuộc họ. Bước vào thế kỷ 21, chúng ta đã chứng kiến những cuộc khủng bố và chiến tranh tàn bạo với những vũ khí tinh vi và kỹ thuật cao hơn. Ước gì chúng ta không đầu hàng bạo lực và oán thù, nhưng sẽ là những sứ giả của hòa bình và tình yêu. Niềm vui Giáng sinh chính là niềm vui được giải thoát khỏi sự hận thù do ma quỷ mưu đồ.